Như vậy, tất cả cái giáo lý của Phật xoay quanh ở con người mình, chỉ cho mình thấy thế nào là con người do duyên hợp mà có, thế nào con người sống trong cuộc đời là khổ, để cho mình biết, mình thức tỉnh, chứ không có để cho mình say mê trong đó. Như vậy thì ai tu theo cái pháp tứ đế đến nơi đến chốn thì sẽ chứng tứ quả thanh văn. Vì vậy mà nói là thanh văn thừa. Ai tu theo thập nhị nhân duyên mà ngộ được, chứng được thì đó là chứng duyên giác, tức là giác ngộ được lý nhân duyên. Thì như vậy hai cái bậc đó đều thuộc về thanh văn thừa, duyên giác thừa. Như vậy hiện giờ chúng ta tu nằm ở đâu? Thanh văn hay duyên giác? Sao nó lộn xộn quá, không biết đương ở cái vị trí nào là thanh văn hay là duyên giác. Nhưng mà bây giờ nếu mà qua tới cái phần kế là phần Bồ Tát thừa. Ngày khi nói tới Bồ Tát thừa thì quý vị phải nhớ Bồ Tát nghĩa là sao? Tức là nói tới Bồ Tát là nói tới sự giác ngộ. Bồ Tát thì phải là giác ngộ. Bồ Tát lấy giác ngộ làm trên, chứ không phải còn đối trị như thanh văn duyên giác nữa. Bởi vậy nên nói tới Bồ Tát là nói tới giác ngộ. Vì vậy mà tới Kinh Bát Nhã là nói với Bồ Tát. Bởi nói với Bồ Tát cho nên chỉ cần nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ anh. Thấy năm uẩn này là không thì qua hết khổ nạn, chứ không cần nói nó là khổ, không cần nói là duyên hợp gì hết. Biết nó là không. Tại sao vậy? Bởi vì phàm cái gì có hình, có tướng, do nhân duyên tụ hợp lại thành thì cái đó đều là vô thường. Mà vô thường á, cuối cùng một cái vô thường là tới cái gì? Là không, phải không? Cũng như nói cái nhà này nó vô thường thì tới chừng nào nó gãi nó một hết thì trở thành không. Con người cũng vậy, là vô thường, cho nên cuối cùng thì phải tan rã thành không. Như vậy cái không á là cái kết quả cuối cùng của tất cả sự vật có hình có tướng. Vì vậy mà soi năm uẩn đều không là đi tới cái kết thúc, chứ không còn phân biệt khổ, không phân biệt nhân duyên quanh co nữa, mà đi thẳng là không, thấy rõ ràng là không. Thấy rõ ràng là không cho nên là hết khổ. Bây giờ mình thấy không chưa? Đọc thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mình thấy ngũ uẩn giai hữu không, phải không? Phật dạy đường, mình đọc ngã, mình hiểu ngã, chứ mình không hiểu theo Phật. Bởi vậy cho nên mình không qua cái khổ nạn được. Những cái khổ nạn nào mình cũng mắc kẹt hết. Như vậy thì chúng ta ngày nay, nhất là ở các thiền viện, lấy kinh nào làm cơ bản để tụng niệm hàng ngày? Bát Nhã. Thì như vậy quý vị đang đi trên cái con đường của ai đi? Đi đường của Bồ Tát, chứ không phải đường của thanh văn duy giác nữa. Hiểu như vậy thì mới thấy được, biết rõ được cái chỗ đứng của mình. Còn không hiểu như vậy thì tu mà hỏi bây giờ cô tu theo cái đường nào, thanh văn thừa hay duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, thì cũng ngơ ngẩn, không biết mình đương đứng ở thừa nào. Hiện lấy Kinh Bát Nhã làm cái nhật tụng, đó là chúng ta đi theo Bồ Tát thừa. Mà Bồ Tát thừa thì không có thứ bậc mà đi thẳng cái cuối cùng của nó. Thí dụ như nói thân này sinh, già, bệnh, chết. Thì nói bốn cái đó thì nghe còn, phải không? Tứ đế thì nói sinh, già, bệnh, chết thôi. Nhưng mà tới Bát Nhã, thân này là không. Tới chết rồi thì còn gì? Thì trở về không. Như vậy nói không mà nói cái kết thúc của thân này. Còn mình nói chết thì cũng còn, còn có thân, rồi còn lo chôn cất rồi đủ thứ hết. Chứ còn nói tới Bát Nhã thì nó là không. Rồi tất cả những cái tâm duyên theo cảnh này kia cũng là cũng đều là không. Như vậy thấy tột lẽ thực ngũ uẩn là không. Mà nếu thấy tột ngũ uẩn là không á thì chúng ta còn khổ không? Có cái gì để khổ không? Thì như vậy trở lại mở đầu kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì Phật nói Bồ Tát Quán Tự Tại Ngài thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã thì Ngài thấy năm uẩn là không. Mà khi thấy năm uẩn là không là giác ngộ. Bởi giác ngộ cho nên Ngài qua hết tất cả khổ nạn. Đó là mở đầu của kinh Bát Nhã. Như vậy thì câu đó không ai còn quên được nữa. Nhưng mà thấy không như Ngài Quán Tự Tại thì chưa biết, chứ còn thuộc hết. Rồi qua kế câu đó thì nói sao? Cái gì đọc tiếp tôi nghe coi. Thì khi nói tổng quát rồi, năm uẩn đều không, thì Phật liền kêu Ngài Xá Lợi Phất để giải thích từng phần. Trước hết nó sắc uẩn. Sắc uẩn này là không. Bởi vì sắc uẩn là tứ đại. Là tứ đại là đất, nước, gió, lửa trong thân chúng ta. Thân mình, da thịt, gân xương, vân vân. Đó là đất. Nước mắt, mồ hôi, máu, mủ là nước. Thở ra, thở vào, gió, hơi ấm trong người là lửa. Gọi là tứ đại. Tứ đại hòa hợp. Mà tứ đại hòa hợp á, thì thành cái sắc uẩn. Thì cái sắc uẩn đó, Phật nói nó là không. Tại sao? Vì cái gì duyên hợp thì phải tan. Hợp thì có, mà tan thì sao? Trở thành không. Nên sắc uẩn là không. Đó là chúng ta lâu nay giảng như vậy. Rồi, thọ tưởng hành thức cũng như thế, cũng là không. Duyên hợp cũng là không. Tôi nói đại khái. Nhưng mà tới cái câu chót đó, thị chư pháp không tướng đó. Ở chỗ đó là chỗ tôi đi. Đặt nó là một vấn đề quan trọng trong buổi giảng hôm nay. Thị chư pháp không tướng, tức là cái tướng không của các pháp đó đó, của thọ tưởng hành thức đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, nó không sanh, không diệt, không ngơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thì khi nói tới tướng không đó, ở đây tôi dẫn sang trước. Hồi xưa tôi không dám nói cái tướng không đó là không, mà tôi nói rằng thân này do duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên nó không có chủ thể. Không chủ thể cho nên gọi nó là không. Tôi né tránh cái chữ không đó, tôi không dám giải thẳng. Mà nói không như tôi nói đó là không do nhân duyên, mà trước nhân duyên đó là không. Đó gọi là tánh không, chứ không phải là tướng không. Mà trong kinh nói thẳng là tướng không. Cho nên cái đó là cái chỗ tôi bị kẹt.